như mọi người. Một ngày đầu xuân năm nào, tôi mang tiếng khóc oa oa chào đời, ngơ ngác trong thế giới loài người. Được cha mẹ thương yêu, nuôi nấng suốt quãng đời ấu thơ, tôi chỉ biết cắp sách đến trường rồi về nhà. Lớn lên, lo học lấy bằng cấp để đi làm kiếm ăn. Học xong bằng kỹ sư, tìm được sở làm chắc chắn, tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Theo tôi, đây là tiến trình tự nhiên của mọi người trong xã hội. Nhìn xung quanh anh em, bạn bè, ai nấy đều có công ăn việc làm và lập gia đình, nên tôi cũng phải mau mau lập gia thất. Khổ thay, cái thời gian dễ cập kè yêu đương nhất là ở học đường. Nhưng lúc đó, cha mẹ tôi thường nhồi vào đầu tôi là con phải lo học hành thành tài, đừng có lăng nhăng trai gái, không đi đến đâu rồi thân tàn ma dại. Vì thế tôi lọt cặm cụi vào sách vở, không dám ngóc đầu để ý tới các cô, các chị. Bây giờ, trong sở làm đâu phải là chỗ đi tìm vợ. Túng thế, tôi phải cầu cứu tới bà con bạn bè mách bảo làm mai. Nhờ trời thương, cuối cùng tôi cũng cưới được một cô vợ. Cưới vợ thì cưới như bao nhiêu người, chứ thực sự tôi không biết thế nào là tình yêu. Ai làm sao, tôi làm vậy. Hồi xưa lúc còn độc thân, tôi chỉ có hai chân. Cưới vợ xong, tôi có thêm hai chân nữa là bốn chân. Đáng lý ra, có bốn chân thì phải đi nhanh hơn hai chân. Nhưng loài người không giống như loài vật khác. Này có bốn chân, nhưng đi đứng lại ngượng ngạo, khó khăn hơn. Hai chân muốn đi phía này, hai chân muốn đi chỗ khác, giằng co bên này, kéo bên kia, rồi vợ chồng bắt đầu hụt hặc khó chịu với nhau. Thấy thế, cha mẹ hai bên khuyên nhủ: thôi, ráng có mụn con đi, thì vợ chồng sẽ vui vẻ thuận hòa lại với nhau. Là con hiếu thảo, nghe bề trên nói có lý, nên chúng tôi đồng ý sinh ra một đứa con trai đầu lòng. Và như thế, tôi lại có thêm hai chân nữa, tức là sáu chân. Cứ mỗi lần có thêm hai chân là tôi đi đứng chậm hẳn lại. Hồi trước có bốn chân thì giằng co hai chiều, bây giờ có sáu chân thì giằng co ba chiều. Chồng muốn một đàng, vợ muốn một nẻo, con muốn một ngã. Tưởng đâu có con thì gia đình êm ấm, ai dè náo loạn hơn. Đi làm cực nhọc kiếm tiền nuôi vợ con, tưởng họ biết ơn và thương mình hơn. Nhưng không, vợ không bao giờ hài lòng. Hết thằng phiền lại trách móc, còn thằng con hết khóc lại phá. Nhiều lúc chịu hết nổi, đầu óc tôi căng thẳng như sắp nổ, phải to tiếng quát tháo. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lại giận hờn, không thèm nói chuyện cả tuần. Còn con thì sợ hãi lánh xa, không khí gia đình trở nên ngột ngạt, khó thở. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Kinh tế xã hội xuống dốc, hãng của tôi phải thải nhân viên. Không may có tôi ở trong đó. Thế là hôm trước, hôm sau, tôi trở thành kỹ sư thất nghiệp. Từ lâu tình cảm giữa hai vợ chồng đã không tốt đẹp gì, không ai hiểu ai. Này tôi thất nghiệp ở nhà, đi ra đi vào chạm mặt lại càng khổ sở khó chịu hơn. Vợ tôi thường kiếm cớ đi ra ngoài để tránh mặt tôi. Bỗng một hôm nàng báo cho tôi một tin sét đánh. Nàng đang làm đơn ly dị. Vừa buồn vừa giận, tôi há hốc miệng không nói nên lời. Không ngờ nàng tàn nhẫn chơi tôi một vố đầu như thế. Vài ngày sau, cha mẹ tôi đi nghỉ hè bị tai nạn xe cộ qua đời. Thất nghiệp, vợ bỏ, cha mẹ chết. Trời ơi, lúc đó tôi chỉ biết kêu trời mà thôi. Trời ơi,
ông trời có mắt hay không? Sao ông để cho tôi khổ quá vậy nè trời?
Tôi bị khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ, mặt mày bơ phờ hốc hác, đi lang thang bất định trên đường phố, đầu óc như ngây như dại. May thay, gặp được thằng bạn cũ, nó kéo tôi vào quán cà phê ngồi nhâm nhi trò chuyện. Hỏi han biết được nỗi khổ của tôi, nó liền rủ tôi đi chùa giải khuây. Sau này, tôi mới biết anh ta là một Phật tử thuần thành. Mỗi cuối tuần, nó lái xe ngang nhà đón tôi lên chùa. Ban đầu chưa quen, nên tôi đi theo cho đỡ buồn. Đến chùa, tôi vào chánh điện xá chào Phật vài cái qua loa lấy lệ, rồi tìm một góc trò chuyện hoặc ngắm nhìn bà con cô bác. Dần dà, nó dụ tôi vào nghe thầy thuyết pháp. Trời ơi, lại kêu trời nữa. Từ xưa đến nay, tôi cứ nghĩ chùa chiền là chỗ mê tín dị đoan, để cho mấy ông mấy bà già đến cúng vái cầu xin. Nhưng sau vài lần nghe pháp, tôi thấy thấm thía như được nước cam lồ rót vào tim, xoa dịu vết thương lòng. Sau vài tháng tới lui cảnh chùa, tôi xin quy y Tam Bảo và bắt đầu tu học. Được thầy giảng đạo Phật là đạo cứu khổ. Nguyên nhân của khổ là vô minh và ái dục. Muốn hết khổ thì phải tu, phải sửa. Cái gì hư hỏng thì sửa lại cho tốt đẹp. Tu sửa như vậy còn được gọi là chuyển hóa, chuyển phiền não thành bồ đề, khổ đau thành hạnh phúc. Trong cái họa ngầm có cái may, nhờ gặp cảnh khổ thất nghiệp, vợ bỏ, cha mẹ chết, xui xẻo đủ chuyện, nên tôi mới có duyên đến đạo. Chứ nếu không, khổ như vậy chắc tôi không bao giờ để ý đến đạo Phật và tiếp tục cho đó là một loại mê tín thờ cúng.